các vị đồng tu. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nói đến tính căn, tính lực của trong ngũ căn, ngũ lực. Cái vấn đề này, tại vì sao phải dùng nhiều thời gian đến như vậy để thảo luận? Nó có quan hệ quá lớn đối với bản thân chúng ta. Then chốt thành bại của thế xuất thế gian pháp đều là ở tính tâm. Cho nên không thể xây dựng được tính tâm, có thể nói là không thành được việc gì. Chúng ta tu là pháp môn tịnh độ. Ba tư lương của tịnh tông, cái thứ nhất chính là tính. Thẳng đến sau khi vãng sanh thế giới cực lạc, vẫn phải từ ngũ căn ngũ lực mà tu. Bạn liền biết được cái khóa mục này quan trọng dường nào. Xem qua Di Đà Kinh của Đại sư La Thập Dịch, nói rõ với chúng ta ở thế giới Tây Phương cực lạc vẫn là phải tu ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Do đây có thể biết ba khóa mục phía trước nhất định là ở ngay trong đời này của chúng ta hoàn thành. Đây rất rõ ràng nói rõ, không có nền tảng của ba khóa phía trước, giảng sanh là không đáng tin. Người chân thật niệm Phật giảng sanh, quyết định đầy đủ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Chúng ta phía trước đã giảng qua, tứ niệm xứ là nhìn thấu, tứ như ý túc là buông xả, tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện. Chúng ta không ở trên những chỗ này mà chân thật hạ công phu, niệm Phật không thể giảng sanh. Mọi người giảng nhất không nên đem đới nghiệp giảng sanh xem được quá dễ dàng. Tổ sư Đại Đức nói đây là đạo dễ dàng, đạo dễ hành là so với các pháp môn khác. Dễ dàng, nó là dễ dàng nhất. Nếu bạn đem nó xem thành quá dễ dàng, có thể bạn ngay đời này bị lỡ dịp. Bạn nhất định phải lão thật, thành thật học tập. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Di Đà Yếu Giải nói rất hay. Tán thán của Đại sư Ấn Quang là chính xác, không quá đáng chút nào. Cái thứ nhất phải tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình cái gì? Tin tưởng chính mình có Phật tánh. Tin tưởng chính mình có thể làm Phật. Đây là cái điều kiện đầu tiên. Chính mình không tin tưởng chính mình có thể làm Phật, bạn chắc chắn không thể thành được Phật. Tam Tự Kinh là quyển sách rất quan trọng. Trung Quốc từ xưa, trẻ nhỏ 3-4 tuổi thì đã bắt đầu học. Câu nói đầu tiên, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái tánh bổn thiện này là ý nghĩa gì? Tin tưởng chính mình có thể làm Phật. Phật là tánh vốn thiện. Cái đầu tiên là cho chúng ta lòng tin. Chúng ta có thể làm thánh nhân, có thể làm thần nhân, có thể làm Phật, có thể làm Bồ Tát. Bạn không làm thì không cách nào. Cho nên tính tâm là từ chỗ này mà xây dựng. Sau đó bạn lại nghĩ đến giáo dục ngày trước của chúng ta là toàn thế giới không thể so sánh. Dạy trẻ nhỏ, câu đầu tiên chính là dạy chúng cái này. Vậy bạn phải cố gắng ghi nhớ. Tại vì sao bạn có thể biến thành bất thiện? Phía sau đã nói rõ, nó sanh ra biến hóa. Tánh tương cận, tập tương diễn. Tánh là bổn tánh. Chúng sanh cùng Phật là như nhau, không có khác nhau. Tập quán thì cách ly rất xa. Tập tánh người xưa gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đây là nói tập tánh. Bạn thường hay ở chung với thánh nhân, bạn liền sẽ thành thánh nhân. Bạn thường hay ở chung với người ác, thì bạn thành người ác. Bạn thường hay cùng người tà tri tà kiến ở chung và liền biến thành người tà tri tà kiến. Đạo lý này chính là như vậy. Hôm qua các vị đồng tu có câu hỏi được rất hay. Hiện tại mọi người đều có vi tính, ngày ngày ở trên mạng. Những thứ ở trên mạng thì rất là phức tạp. Hay nói cách khác, duyên của mười pháp giới đều ở ngay trong đó. Chỉ xem bạn thân cận cái thứ nào. Ở trong đó có Phật, có Bồ Tát, cũng có yêu ma quỷ quái, cũng có địa ngục, súc sanh. Xem bạn chính mình thân cận cái thứ nào. Bạn mỗi ngày chỉ mở một môn học, học Phật, bạn nhất định thành Phật. Ngoài việc học Phật ra, bạn vẫn muốn thân cận yêu ma quỷ quái, thì khẳng định bạn không thể thành được Phật. Vì sao vậy? Phiền não tập khí của bạn rất nặng. Yêu ma quỷ quái có thể làm thỏa cái sở thích của bạn, có sức mạnh mê hoặc rất lớn. Bạn chắc chắn sẽ đi theo họ. Đi theo họ, đi đến nơi nào vậy? Đi đến địa ngục, đi đến ngạ quỷ, súc sanh. Cõi thiện chắc chắn sẽ không có phần của bạn, đều ở một niềm tín tâm của bạn. Cái tín tâm này của bạn có quan trọng hay không? Tôi giảng kinh thường hay phụng khuyến các vị: một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Không có nền tảng này, bạn muốn không bị những tà tri tà kiến, tà hạnh của xã hội này mê hoặc, thì e rằng không có người nào làm được. Trừ khi bạn là Phật Bồ Tát tái sanh. Nếu bạn không phải là người tái sanh, bạn làm sao thoát khỏi bàn tay của ma? Không thể nào có được. Bạn chắc chắn sẽ đọa vào ma đạo. Do đó, giáo học là phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh tốt nhất. Mở đầu của Tam Tự Kinh: cậu bất giáo tính nải thiên. Nếu bạn không y theo đạo của thánh nhân, đạo của Phật Bồ Tát giáo huấn, thì bạn chắc chắn sẽ biến đổi, sẽ bị lôi cuốn bởi làn sóng của xã hội. Ngày nay chúng ta thiện căn tuyệt nhiên không phải là sâu dày. Người thiện căn chân thật sâu dày, mắt không xem tà sắc, tai không nghe lời ác, họ chân thật có thể làm được. Ngày nay chúng ta làm không được. Càng là giảo ngôn tà ác thì càng ưa thích nghe. Không chỉ ưa thích nghe, còn đi nghe ngóng, còn đi tìm kiếm. Từ ngay chỗ này mà xem, liền biết được con người này không có thiện căn. Đi là con đường tà. Cách ly mức độ thấp nhất của nhà nho là quân tử, vẫn còn rất xa. Bạn xem tiêu chuẩn giáo học nhà nho: quân tử tuyệt giao, bất xuất ác ngôn. Đây là hai người bạn có ý kiến bất hòa, trở mặt rồi, đoạn kết giao. Thế nhưng chắc chắn không nói một câu nói xấu của người ta. Mức độ thấp nhất của nhà nho là quân tử. Hiện tại trên thế giới không còn. Tại vì sao nhà nho dạy người như vậy? Giúp đỡ an toàn xã hội, giúp đỡ thế giới hòa bình. Vậy thì thật cừ khôi. Bất xuất ác ngôn, công hiệu lớn đến như vậy. Ác ngôn dèm pha sanh sự, nhỏ thì phá hoại gia đình người ta, làm cho người ta cả nhà bất hòa. Kế đến là phá hoại đoàn thể. Đoàn thể bất hòa, nếu như là đoàn thể Phật giáo, tội của họ tương lai chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Vì sao vậy? Phá hòa hợp tăng, đây là tội năm nghịch mười ác. Các vị đọc qua Kinh Địa Tạng, Kinh Địa Tạng mọi người đều rất quen thuộc. Ngày trước chúng ta đã giảng qua Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, mọi người đều đã xem qua. Tội năm nghịch: giết phụ thân, giết mẫu thân, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Năm điều này là tội nghiệp của A Tỳ địa ngục. Làm gì có người có một chút trí tuệ, đầu óc rõ ràng mà chịu làm những cái việc hồ đồ này? Địa ngục rất dễ dàng bước vào, đi ra thật khó. Phần tử trong cái đoàn thể này có xấu hơn là việc của họ, nhân quả của mỗi người, mỗi người tự gánh lấy. Ta tuyệt đối không nói một câu không có quan hệ gì với ta. Ta không tạo cái nghiệp này. Chúng ta phải tin tưởng cái giáo huấn này của Phật. Tại vì sao người khác tạo bất thiện, ta muốn đem cái bất thiện của họ để vào ở trong tâm của chúng ta, đem cái tâm của mình biến thành bất thiện. Cái tổn thất này quá lớn. Đây là người ngu si nhất của thế gian. Phật ở trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh vừa mở đầu liền dạy bảo chúng ta. Chúng ta còn đặc biệt nói cho các đồng tu nghe, đã tốn rất nhiều thời gian không để một chút gì bất thiện xen tạp. Câu nói này của Phật quan trọng. Phải dưỡng cái tâm thuần thiện của chính mình, không nên nói lỗi lầm của người khác. Chúng ta không thể nói, không thể đem nó để vào trong tâm. Hay nói cách khác, lỗi lầm của bất cứ người nào ở trong tâm của chúng ta không lưu lại dấu vết, con người này thành công, con người này là người đại thiện. Tại vì sao đem lỗi lầm của người khác để vào trong tâm của chính mình vậy? Làm cho tâm của chính mình hư đi rồi. Tâm của chính mình cũng giống như cái kho chứa rất thanh tịnh. Bạn đem đựng rác rưởi của người ta, bạn nói xem có oan uổng hay không? Đem những người thế gian không liên quan, họ tạo ra những tội lỗi phải quấy, để vào trong cái kho chứa thanh tịnh như vậy của chính mình, tâm của chính mình biến xấu rồi. Loại người này chân thật là hồ đồ đến hết chỗ nói. Tại vì sao họ có thể làm như vậy? Đáng thương, họ không nhận qua giáo dục, không có người dạy họ. Ngày nay chúng ta có thể tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, đây là thiện căn phước đức nhân duyên ở trong đời quá khứ. Thế nhưng có hiệu quả hay không? Rất khó nói. Tại sao vậy? Ô nhiễm bên ngoài quá nghiêm trọng. Ô nhiễm bên ngoài, ngày nay chúng ta ở vào thời đại này, so với ngày trước nghiêm trọng hơn ngàn lần, vạn lần cũng chưa vừa. Vào thời xưa, không cần nói quá lâu, khoảng 100 năm trước, phong khí xã hội đều thuần hậu. Khoảng 50 năm trước, chúng ta đến Đài Loan, người Đài Loan rất thuần hậu. Chúng ta vừa mới đến nơi đó, có lúc tìm bạn bè không biết đường đi, hỏi người bày bán ở hai bên đường, người ta rất nhiệt tình, ngưng việc buôn bán lại dẫn chúng ta đi. Phổ biến đều là như vậy. Hiện tại bạn đến hỏi đường, người ta ngay đến ngó bạn cũng không thèm ngó. Hiềm bạn phiền phức, hiềm bạn lôi thôi. Phong khí hoàn toàn khác. Cho nên ở vào cái xã hội này, chính mình có thể giữ gìn được. Thiện căn của bạn rất là sâu dày, chắc chắn không phải là người thông thường. Chúng ta không có cái năng lực này, không có thì phải huân tập. Chính tôi là một thí dụ. Tôi cũng không phải là người có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Tôi có thể bồi dưỡng không bị tập khí ác của xã hội tiêm nhiễm. Đó là tôi chính mình phát tâm ở bên cạnh lão sư Lý 10 năm. Ông yêu cầu tôi tuân thủ giáo huấn của ông 5 năm. Tôi tăng thêm 5 năm. Tôi theo ông 10 năm. 10 năm cắm xuống cái gốc. Tôi có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, phân biệt phải quấy. Tôi có cái năng lực này, cho nên mới có thể gìn giữ mà không bị ô nhiễm. Tâm địa ngày một được thanh tịnh hơn. Người thế gian, thậm chí đến tất cả chúng sanh, đều có mặt thiện của họ, cũng đều có mặt ác của họ. thiện ác hỗn tạp. Mức độ thấp nhất cũng phải học giới cư sĩ Hứa Triết. Hứa Triết năm nay 102 tuổi rồi. Người thanh niên 102 tuổi. Tại vì sao bà có thể giữ được khỏe mạnh như vậy? Lý do rất đơn giản. Tâm thanh tịnh. Chúng ta cũng thường nói, tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh của bạn liền thanh tịnh. Cái hoàn cảnh này hiện tại người ta gọi là từ trường. Từ trường của bạn liền tốt. Khi người khác tiếp xúc với bạn, họ cảm thấy rất là dễ chịu. Hứa Triết vì sao có thể được tâm thanh tịnh? Không gì khác hơn, chính bà đã nói với chúng ta rất rõ ràng. Bà tuyệt đối không đem lỗi lầm của người khác để ở trong tâm của chính mình. Cái điểm này rất cừ khôi. Cho nên cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, vậy bà xem thấy những lỗi lầm của người khác tạo tác những việc ác đó thì bà làm sao? Bà nói bà không hề xem thấy. Khi bà xem thấy những người đó tạo ác, bà không lưu ý. Bà nói cũng giống như tôi đi trên đường vậy. Ở trên đường đi, xem thấy nhiều người đi trên đường đến như vậy. Có xem thấy hay không? Có nhìn thấy. Có nghe họ nói chuyện hay không? Có nghe thấy. Trong lòng có ghi nhớ hay không? Không có. Ấn tượng đều không có. Cái thí dụ này hay. Vì sao vậy? Không hề đem nó để ở trong tâm. Xem thấy được, nghe thấy được, không chứa nó vào trong tâm. Trong lòng không có. Sau khi qua rồi, nếu bạn không nhắc đến, bà tuyệt đối không ấn tượng. Khi nhắc đến có một người như vậy, ta dường như gặp được ở trên đường, bạn không nhắc đến chắc chắn không nhớ đến, không lưu lại ấn tượng. Chúng ta phải học cái công phu này.